cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Khải Huyền đoạn 19, nói về tiệc cưới của chiên con, Đấng Christ trở lại để phán xét. Đây là một biến cố rất hào hứng khi chúng ta mở đến Khải Huyền đoạn 19. Có một sự thay đổi lớn lao trong âm điệu của sách Khải Huyền. Sự hủy diệt Babylon, thủ đô vương quốc của con thú, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ đại nạn. Có sự chuyển đổi từ tối tăm sang sáng láng, từ đêm tối sang ban ngày, từ những ngày phán xét đến những ngày phước hạnh. Khải Huyền đoạn 19 đánh dấu chỗ rẽ hai trong sách này và cho chúng ta thấy một biến cố lớn nhất trên đất, đó là sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu Christ để thiết lập nước của Ngài. Đoạn này là câu nối liền giữa đại nạn và nước thiên đàng 1000 năm mà Ngài thiết lập trên đất này. Hai biến cố quan trọng và lớn lao này được ký thuật trong đoạn 19. Có hai điểm quan trọng: tiệc cưới của chiên con và sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu Christ. Hai điều này nối tiếp với nhau. Hallelujah là lời mở đầu của đoạn này và địa ngục mở ra kết thúc ở đoạn này. Có hai buổi tiệc lớn được ký thực trong đoạn này: tiệc cưới lớn của chiên con và tiệc yến lớn của những loài thú ăn thịt người sau chiến tranh Harmageddon. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến bốn lời ca ngợi Hallelujah mở đầu đoạn 19. Chúng ta cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 1. Sau đó, đoạn tôi nghe ở trên trời có tiếng lớn của lũ đông người lắm rằng: Alleluia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Mở đầu đoạn 19 này, Giăng nói sau các việc đó. Là lời diễn tả mà Giăng đã nói trong phần đầu khi phân chia sách Khải Huyền ở trong đoạn 1 câu 19. Đó là những việc sẽ đến. Những việc sẽ đến này là gì? Tức là những việc đã xảy ra sau khi hội thánh được cất lên. Từ Khải Huyền đoạn 4 mở ra những việc sẽ đến. Nó có một diễn tiến thứ tự với một loạt các biến cố. Giờ đây chúng ta đến những gì xảy ra sau cơn đại nạn. Nó được ký thực trong đoạn 19 này. Chúa Giêsu Christ trở lại trái đất. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng có quyền kết thúc đại nạn và đoạn này nói đến những việc sau cùng. Vắng nghe ở trên trời có tiếng rất lớn của đông người nói rằng Hallelujah. Đây là bối cảnh thờ phượng được diễn tả ở trong đoạn 5 đến đoạn 7. Chúng ta thấy các trưởng lão, hội thánh và vô số thiên sứ không đếm hết cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời. Giờ đây, có một số rất lớn các thánh đồ được thêm vào trong ban hát này và họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên mà họ có thể hát một lời ngợi khen lớn của Cựu Ước, Hallelujah. Lời này xảy ra 4 lần trong 6 câu đầu tiên. Đây là lần duy nhất mà nó xảy ra trong Tân Ước và nó để dành cho sự ca ngợi chiến thắng sau cùng. Chúng ta chú ý rằng lời ngợi khen Hallelujah xảy ra rất thường xuyên trong sách Thi Thiên. Nó có nghĩa là ngợi khen Chúa. Nó xảy ra rất nhiều ở trong Thi Thiên đoạn 146 đến 150. Thi Thiên 150 là một thi thiên ngợi khen. Hallelujah là một lời ngợi khen rất đáng chú ý trong sách Khải Quyền này. Cơn đại nạn đã qua, Chúa Giê-xu sắp đến. Hội thánh được liên hiệp với Đấng Christ trong hôn nhân. Vì thế, chúng ta cùng hiệp với các thánh đồ và thiên sứ trên trời hát Hallelujah. Mỗi năm tôi nghe ban nhạc hát Hallelujah. Dầu rằng ban nhạc hát không hay lắm, nhưng đến một ngày trong tương lai, chúng ta nghe ban nhạc lớn của thiên đàng hát ngợi khen Hallelujah. Trong Thi Thiên đoạn 104 câu 35 nói rằng, nguyện tội nhân bị diệt mất khỏi đất, và kẻ ác chẳng còn nữa, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Hallelujah. Chúng ta ca ngợi Chúa, Hallelujah, vì Đức Chúa Trời sẽ phán xét, và kẻ làm ác sẽ bị cất khỏi trái đất. Hallelujah là lời ngợi khen sau cùng vì sự cứu rỗi đến. Đây là những điều mà Phao-lô nói ở trong Roma đoạn 8 câu 18 đến 23. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so với sự vinh hiển hậu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trong đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn lại bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi đâu, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trong đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Các bạn thân mến, ngày lớn lao này đang đến. Trái đất này đang được giải thoát khỏi sự kềm kẹp của tội lỗi. Trong khi hiện nay là thì giờ than thở, nếu các bạn có dịp đi ra bờ biển, chúng ta nghe tiếng rào, than thở. Nếu các bạn có dịp ngủ đêm ở trên núi, các bạn nghe tiếng gió thổi qua tàn cây với những âm thanh than thở. Nếu các bạn vô rừng ngủ qua đêm, các bạn nghe tiếng than thở của thú vật và côn trùng. Âm thanh than thở phát ra khắp nơi trên đất. Chúng nó đang chờ đợi ngày lớn trên đất này. Chúng ta cũng than thở. Các bạn có biết điều đó không? Chúng ta than thở vì bệnh hoạn xảy đến cho cơ thể, nhất là những người lớn tuổi. Người có gia đình cũng than thở vì làm việc nặng nhọc để lo cho cuộc sống gia đình. Nhiều người than thở khi đối diện với thiên tai, đối diện với thời tiết bất ổn của môi trường sống hiện tại. Nhưng một ngày sẽ đến, những người tin Chúa Giê-xu sẽ hiệp nhau hát ngợi khen Hallelujah. Đó là những gì sứ đồ Giăng nói ở đây. Mời quý vị xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 19, câu 2 đến câu 4. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đón phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù quyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, Alleluia, luồng khói bay lên, đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Nó là một điều lý thú để chú ý rằng vào lúc kết thúc sự phán xét, những người trên thiên đàng, những người có sự hiểu biết trọn vẹn, tốt hơn sự hiểu biết mà các bạn và tôi có, họ nói rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là chân thật và công bình. Nếu các bạn không nghĩ rằng những gì Đức Chúa Trời làm là công bình, đó là bởi do chính lỗi của các bạn, chứ không phải do Đức Chúa Trời. Các bạn là người hiểu sai. Sự hiểu biết của các bạn không trọn vẹn, và sự hiểu biết của tôi cũng không trọn vẹn. Đức Chúa Trời công bình khi phán xét đại dâm phụ, hay còn gọi là kỹ nữ. Đây là điều lý thú khi chúng ta đọc về sự phán xét đại dâm phụ. Bà đại biểu cho hội thánh bội đạo mà nó sẽ đi vào cơn đại nạn. Chúng ta đọc ở trong đoạn trước nói rằng các vua trên đất và kẻ chống lại đấng Christ tiêu diệt bà dâm phụ. Nhưng trong đoạn này nói cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời phán xét nó. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời dùng nhiều công cụ khác nhau, ngay khi Đức Chúa Trời có thể dùng ma quỷ để thực hiện mục tiêu của Ngài. Những người trong thiên đàng nói rằng vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình, bởi vì hội thánh bội đạo đáng bị tiêu diệt vì nó giết hại rất nhiều con cái của Đức Chúa Trời. Trong mấy câu này, chúng ta thấy hình ảnh của hội thánh trên trời nói hai lần Hallelujah. Tại sao như vậy? Khi đại dâm phụ còn trên đất, hôn lễ của chiên con với hội thánh chưa có thể xảy ra. Sự chống đối hội thánh trước nhất phải được trừ bỏ để dọn đường cho hôn lễ chiên con. Tôi nghĩ rằng hôn lễ của chiên con được thực hiện trên trời trong khoảng giữa thời kỳ đại nạn đang xảy ra trên đất. Ngài đã báo thù quyết của các tôi tớ Ngài đã bị tai quan dâm phụ làm đổ ra. Các bạn thấy rằng những người tin Chúa Giêsu bị cấm tự mình thực hiện việc trả thù. Nhưng có một số người cố gắng thực hiện việc trả thù. Trong giờ phút nào chúng ta làm điều đó, chúng ta không còn bước đi trong đức tin. Trong Roma đoạn 12 câu 19, Chúa dạy chúng ta: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự trả thù cho các bạn là những con cái của Ngài. Nếu chúng ta bị làm tổn thương và chúng ta đánh trả trở lại, thì đó là điều tự nhiên. Nó là phản ứng của bản tánh cũ. Cho nên chúng ta cần giao sự trả thù cho Đức Chúa Trời. Sự trả thù thuộc về Chúa, và Ngài sẽ đem sự phán xét trên hội thánh bội đạo. 24 trưởng lão đã hát Hallelujah lần đầu tiên. Chúng ta tin rằng các trưởng lão này là những trưởng lão được nói ở trong Khải Quyền đoạn 4. Đây là lần sau cùng mà các trưởng lão này xuất hiện, bởi vì hình ảnh giờ đây thay đổi. Hội thánh trở thành cô dâu của Đấng Christ. Từ ngữ hội thánh có nghĩa là được gọi ra. Khi còn ở trên đất, chúng ta là hội thánh, những người được gọi ra. Nhưng sau khi rời khỏi trái đất, chúng ta là cô dâu. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyền đoạn 19, câu 5 đến câu 6. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài. Nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia. Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Xin chúng ta chú ý lời kêu gọi ngợi khen này đến trực tiếp từ ngôi của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Giêsu chuẩn bị để điều khiển thế giới này. Đây thật sự là điệp khúc Hallelujah, mà nó là lời ngợi khen cao trọng trong toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Nó đem chúng ta trở về với giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với David, mà Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ dấy lên một đấng ở trên ngôi David và sẽ cai trị thế giới. Chúng ta xem lại ở trong Sa-mên thứ 2, đoạn 7 câu 16. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời, ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Trước khi Chúa Giêsu trở lại thế gian, có tiệc cưới được thực hiện mà tôi tin rằng các bạn và tôi là những người đã tin Chúa Giêsu sẽ được dự phần. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu ở trong Khải Quyền đoạn 19 câu 7 đến câu 8 nói đến cô dâu của chiên con và tiệc cưới lớn. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người mặc áo sáng láng tinh sạch bằng dải gai mịn. Dải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thưa các bạn, đây là một điều hứng khởi mà những người tin nhận Chúa Giêsu chưa hề có. Hội thánh là thân thể của những người tin nhận Chúa Giêsu từ ngày lễ ngũ tuần cho đến khi hội thánh được cất lên. Hội thánh sẽ được trình diện trước Đấng Christ như là cô dâu cho hôn lễ. Hôn lễ này được thực hiện trên trời và đây là bối cảnh trên trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 5, sứ đồ Phao-lô đã nói về mối quan hệ của chồng và vợ và cả hai đều tin nhận Chúa Giêsu. Ông ta đang nói về những người có được sự ngự trị của Đức Thánh Linh và mối quan hệ của họ phát ra từ đó. Các bạn không thể nào có một gia đình Cơ Đốc nhân nếu chồng và vợ không có Đức Thánh Linh ngự trị. Thật ra, tôi không tin rằng các bạn có tình yêu thương chân thật cho đến khi cả hai vợ chồng đều là người tin Chúa Giêsu. Xin chú ý đến lời dạy của Phao-lô ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25-27. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Chúng ta đang sống trong những ngày mà người ta gọi là đạo đức mới. Thật ra chẳng có mới chi hết. Chẳng qua là người ta cố dùng một chữ nghe cho tốt mà thôi. Họ chỉ chú trọng về tình dục nam nữ. Thế hệ ngày nay chú ý nhiều đến tình dục. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho nhiều thanh niên nam nữ ngày nay. Họ chỉ biết về tình dục mà không biết gì về tình yêu thật trong hôn nhân. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25-27 là hình ảnh của Ngài mà Đấng Christ kéo chúng ta đến với chính Ngài, thanh sạch và thánh khiết. Các bạn thanh niên nam nữ ngày nay nên cần giữ cho hôn nhân mình được thanh sạch. Đức Chúa Trời vẫn còn nhân từ đối với một số các bạn nam kết hôn với những thiếu nữ đã qua tay nhiều người nam khác trước khi đến đám cưới. Khi nam nữ gìn giữ đời sống mình thanh sạch cho đến ngày thành hôn là một điều rất tốt đẹp và được phước hạnh. Vì lễ cưới chiên con đã tới. Hôn nhân là một bức tranh tuyệt vời vì sự kết hợp giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Xin chú ý rằng, các thánh đồ trong Cựu Ước không được bao gồm vào. Chỉ có những người tin Chúa Giêsu trong thời kỳ Hội Thánh mới được bao gồm vào. Ngay cả John Baptist cũng bị kể như là bạn của chàng rể, như được nói ở trong Giăng đoạn 3 câu 29. Ai mới cưới vợ, ấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì đến đổi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Cô dâu thực hiện mối quan hệ duy nhất với Chúa Giêsu Christ, như Đấng Christ yêu thương hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh. Xin chúng ta nhớ đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu như thầy tế lễ được ghi lại ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 23-26. Con ở trong họ và Cha ở trong con để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. con đã tỏ danh Cha ra cho họ. Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đây là một điều rất tốt đẹp khi chúng ta sẽ được biết về Đấng Christ. Chúng ta thật sự biết Ngài nhiều hơn lần đầu tiên. Ngài đã sửa soạn, đã cho người mặc áo sáng láng tinh sạch bằng giải gai mịn. Giải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Áo cưới của hội thánh là công việc công bình của các thánh đồ. Đây là một ý niệm rất khó để chấp nhận, bởi vì chúng ta không thể nào đứng trước mặt Đức Chúa Trời với sự công bình riêng của mình. Phaolô đã viết về điều này trong Philip đoạn 3 câu 9. Và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin. Các bạn thấy, bởi đức tin, chúng ta tin cậy Đấng Christ không phải chỉ được tha thứ tội lỗi, nhưng cũng đưa chúng ta đến dự vào sự công bình của Ngài. Nhưng tại sao Giăng nói rằng chiếc áo cưới của chúng ta là công việc công bình của các thánh đồ? Chiếc áo cưới của chúng ta chỉ dùng một lần, nhưng chúng ta sẽ mặc chiếc áo của sự công bình của Đấng Christ cho đến suốt cõi đời đời. Chúng ta là những người tin nhận sẽ ứng hầu trước ngôi của Đấng Christ, không phải để bị phán xét về tội lỗi chúng ta, nhưng để được ban thưởng. Trải qua các thời đại, những người tin nhận đã thực hiện nhiều công việc công bình mà nó chuẩn bị cho chiếc áo cưới. Hiện nay, các bạn làm gì để chuẩn bị cho chiếc áo cưới với Chúa Giê-xu? Một lần nữa tôi xin trích dẫn lời của Phao-lô viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3, câu 12-14. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bũ thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Vì thế, công việc lành là chiếc áo cưới cho hội thánh. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói tiếp, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Sau tiệc cưới, chiếc áo bị để qua một bên. Chúng ta thấy đã có những trưởng lão đặt mão của họ dưới chân của chiên con và tuyên bố rằng chỉ có Ngài là đấng cao trọng, xứng đáng. Hội thánh tỏ bày sự vinh hiển của Ngài. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 7 nói tiếp rằng, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta sẽ được trình bày ra, những tội nhân được cứu từ địa ngục, được đi lên thiên đàng. Chúng ta không có quyền gì, không xứng đáng gì được lên trời. Chúng ta được lên đó bởi nhờ sự công nghĩa của Chúa Giê-xu Christ và chúng ta thuộc về Ngài. Mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh trong sự thân mật và vui mừng. Không một tạo vật nào khác vui hưởng được sự ngọt ngào như thế. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyền, đoạn 19, câu 9 đến câu 10. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bàn gieo mình xuống chân người đặng thờ lại, xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm như vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời về sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Giờ đây xin các bạn hãy nghe kỹ lời này. Hôn lễ của chiên con sẽ diễn ra trên trời, nhưng tiệc cưới của chiên con được tổ chức dưới đất. Hình ảnh này được nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 đến câu 13, với ẩn dụ về 10 người nữ đồng trinh. Các bạn thấy rằng những người nữ đồng trinh này không phải là cô dâu. Đấng Christ chỉ có một cô dâu, đó là hội thánh. Chàng rể sẽ trở lại trái đất này để dự tiệc cưới. Ngài sẽ trở lại không phải để phán xét trái đất, nhưng cũng để dự tiệc cưới mà 10 người nữ đồng trinh này được mời tham dự. Tiệc cưới sẽ được tổ chức trên đất. Cả dân Israel và dân ngoại được mời vào nước 1000 năm cũng được mời tham dự. Tiệc cưới này mở đầu cho 1000 năm. Chúng ta nói về một buổi tiệc dài, rất dài. Vào cuối 1000 năm, hội thánh vẫn còn được nhìn thấy như là cô dâu. Tôi tưởng tượng đến thời gian vui mừng kéo dài 1000 năm, nhưng nó mới chỉ là sự bắt đầu. Thật là điều vui mừng biết đâu. Thiên sứ đặt ấn của Đức Chúa Trời trên bối cảnh này. Ngài nói, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Sau khi ghi chép bối cảnh này, sứ đồ Giăng cúi xuống thờ lại sứ giả đến từ trời. Do vậy, sứ giả này ngăn cản Giăng làm như thế, bởi vì thiên sứ này cũng là một tạo vật. Chỉ có Đức Chúa Trời mới đáng được thờ phượng. Vì thế, thật là đáng khiển trách cho Satan, cho kẻ chống lại Đấng Christ, cho tiên tri giả là những người muốn được người khác thờ phượng. Nhưng rất tiếc, nhiều người ngày hôm nay cũng có ham muốn như vậy. Sau hôn lễ của chiên con trên trời, biến cố kế tiếp là Chúa Giêsu trở lại trái đất. Vua đang đến, nhưng Ngài sẽ không đến cho đến khi nào hội thánh được cất lên trời và sau khi trái đất này qua cơn đại nạn. Khi Chúa Giêsu đến trái đất này, cô dâu cũng sẽ đến với Ngài và tiệc cưới sẽ được tổ chức trên đất. Thưa các bạn, đó là một ngày vinh hiển cho chúng ta. Xin chúng ta đừng hướng mắt về những sự dơ bẩn của trái đất này, nhưng xin hãy hướng về cõi đời đời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.